Độc tôn tam giới, chương 2027, gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, 2, góc truyện audio.com, p Khổng Tước Thánh Sơn, 2, chỉ là một ý nghĩ, mọi người không khỏi nghĩ nhiều hơn. Vô Song Đại Đế gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, có thể lớn tiếng đoạt chủ uy hiếp địa vị của chân thiếu chủ, hoặc là cướp đoạt quyền khống chế của chân thiếu chủ hay không? Cũng đừng tiễn hổ cửa trước dẫn sói vào cửa sau a. Dù sao Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế không quen biết Vô Song Đại Đế. Tin đồn trên giang hồ có nói Vô Song Đại Đế này là hán tử quang minh lỗi lạc. Thế nhưng mà tin đồn trên giang hồ cũng không thể lúc nào cũng tin a. Trong lúc nhất thời tuy rằng trong lòng bọn họ sinh ra rất nhiều chờ đợi thế nhưng cũng không dám tự tiện phát biểu ý kiến của mình. Người có cùng tâm tư với hai vị đại đế này còn có tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn. Giờ phút này tâm tình của bọn họ cũng vô cùng kích động. Đánh cuộc 13 ván, tuy rằng dũng khí khiêu chiến của bọn họ là có thế nhưng rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng, trong lòng bọn họ cũng vô cùng bồn chồn, khó biết trước được. Khổng Tước Đại Đế không có mặt ở sâu trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn có chút thất lạc. Nếu như Vô Song Đại Đế gia nhập không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim, có thể tranh thủ giúp bọn họ thêm một phần thắng, thậm chí còn có thể thay đổi cục diện. Dù sao danh khí ở thế giới võ đạo tuy rằng Vô Song Đại Đế kém hơn Khổng Tước Đại Đế, nhưng so với Tu La Đại Đế ít nhất cũng phải ngang nhau. Thế nhưng mà bởi vì địa vị của Vô Song Đại Đế quá lớn, danh khí quá lớn, khiến cho bọn họ chờ đợi, đồng thời cũng không khỏi có chút lo lắng giống như Tịch Diệt Đại Đế và Bàn Long Đại Đế. Ánh mắt tất cả mọi người lúc này đều nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên lúc này quyết định của chân thiếu chủ ra sao, mọi người đều muốn biết. Giang Trần đối với việc Vô Song Đại Đế chủ động như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Mạch lão ca, tâm ý của huynh tiểu đệ ta nhận. Nhưng mà chuyện này liên quan tới tự do của Mạch lão ca a. Điều Giang Trần lo lắng khác với những người khác lo lắng Vô Song Đại Đế quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới địa vị của chân thiếu chủ thậm chí là lớn tiếng át chủ. Thế nhưng mà điều Giang Trần lo lắng chính là nếu như gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, sẽ mất đi sự tự do của tán tu. Mạch Vô Song cười ha hả. Chẳng lẽ ta gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn sẽ không còn tự do sao? Lão đệ yên tâm đi, ta chỉ là một trưởng lão khách khanh của Khổng Tước Thánh Sơn, bình thường không hỏi qua bất cứ chuyện gì của Khổng Tước Thánh Sơn. Trừ phi là Khổng Tước Thánh Sơn có chuyện lớn, nếu không ta sẽ không nhúng tay vào. Trưởng lão khách khanh, Vô Song Đại Đế nói xong, Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế hai mắt sáng ngời, bọn họ đã nhìn thấy tính khả thi của chuyện này. Nếu như Vô Song Đại Đế gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, nếu như có rất nhiều yêu cầu thì chuyện này không dễ làm. Thế nhưng chỉ là khách khanh trưởng lão, bình thường mặc kệ bất kỳ sự vụ lớn nhỏ nào của Khổng Tước Thánh Sơn, vậy tính khả thi đã gia tăng lên một mảng lớn. Cơ hồ có thể nói, chỉ cần Giang Trần không phản đối, việc này không có bất kỳ. Góc truyện audio.com, vấn đề gì, thấy Giang Trần vẫn còn trầm ngâm cân nhắc Vô Song Đại Đế nhướng mày. Trần thiếu chủ, người đã có ân cứu mạng ta và A Vận cũng không cho ta có cơ hội báo đáp sao? Bởi vì hiện tại chung quanh có rất nhiều người cho nên Vô Song Đại Đế cũng không tiện nói quá trực tiếp trên phương diện xưng hô vì chiếu cố tới quyền uy của Giang Trần mà gọi hắn là Trần thiếu chủ chứ không phải là lão đệ. Lời này nói ra tất cả mọi người đều hiểu ý tứ bên trong. Hóa ra Vô Song Đại Đế là vì báo đáp ân cứu mạng của Trần thiếu chủ. Giang hồ đồn rằng, đạo lữ của Vô Song Đại Đế được Trần thiếu chủ cứu. Chuyện ân cứu mạng này hiện tại rất nhiều người đều biết. Thì ra Vô Song Đại Đế làm vậy là báo ân. Trong lúc nhất thời Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế đều có chút kính nể. Bàn Long Đại Đế càng trực tiếp nói. Trần thiếu chủ, Vô Song Đại Đế trong giới tán tu là đại đế nổi tiếng đứng đầu. Hắn là người ân oán rõ ràng, lúc này ta cảm thấy thiếu chủ nên cân nhắc tới thỉnh cầu của Vô Song Đại Đế một chút. Đúng vậy, thiếu chủ, Khổng Tước Thánh Sơn nếu như có Vô Song đạo huynh gia nhập nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Vân Trung Minh Hoàng cũng đề nghị, Vô Song Đại Đế đã tỏ thái độ chỉ làm trưởng lão khách khanh cũng không tham dự vào sự vụ lớn nhỏ trong Khổng Tước Thánh Sơn, loại quan hệ này cơ hồ là đem tới cho Khổng Tước Thánh Sơn một đại đế giúp đỡ, lại sinh ý không vốn này, Vân Trung Minh Hoàng không làm mới là lạ. Giang Trần than nhẹ một tiếng, Mạch lão ca đã nói tới nước này ta tiếp tục từ chối cũng là không biết tốt xấu. Được rồi, hiện tại ta đại biểu Khổng Tước Thánh Sơn chân thành mời Mạch lão ca gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Về phần danh hiệu ta cũng đã nghĩ kỹ, là Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh. Nếu như chỉ là Trưởng Lão Khách Khanh, địa vị không khỏi quá thấp, căn bản không xứng với địa vị giang hồ của Vô Song Đại Đế. Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh, địa vị lại bất đồng. Tăng thêm hai chữ Thái Thượng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tốt, đây là giai thoại thiên cổ a. Bàn Long đại đế vỗ tay cười ha hả, Tịch Diệt đại đế cũng vô cùng vui mừng nói: "Vô Song đạo huynh, Tịch Diệt đại biểu cho Khổng Tước đạo huynh hoan nghênh đạo huynh gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Có đạo huynh gia nhập, số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn sẽ tăng lên nhiều a." Vô Song đại đế biết rõ những người này đều là minh hữu của Giang Trần, cho nên ôm quyền nói: "Nhị vị đạo hữu không cần phải khách khí như vậy, Trần thiếu chủ có đại ân với ta, cả đời này mạch mỗ chưa chắc đã trả hết. Nói cho cùng là ta thiếu nợ nhân tình của Trần thiếu chủ, không phải là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu ta a." Đây là những lời tâm huyết. Trần thiếu chủ, lúc này huynh đệ Canh Gia cũng đứng ngồi không yên, lão đại Canh Thiên Trượng lắp bắp nhìn qua Giang Trần nói: "Nhân vật như Mạch lão ca cũng gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, hai huynh đệ chúng ta mặt dày mày dạn muốn gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Huynh đệ Canh Gia có thể xưng huynh gọi đệ với Vô Song đại đế cũng là nhân vật tiếng tăng lừng lẫy. Tuy rằng không phải là đại đế." gocchuyenaudio.com, thế nhưng một là cường giả hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong, một là cường giả hoàng cảnh bát trọng đỉnh phong. Nhân vật như vậy đặt ở Lưu Ly Vương Thành cũng là tồn tại nhất đẳng. Kinh hỉ liên tiếp tới khiến cho người Khổng Tước Thánh Sơn cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Song đại đế cười ha hà nói: "Trần thiếu chủ, hai huynh đệ này của ta bọn họ từ trước tới nay đều có tâm tư giống ta. Nếu như thiếu chủ không vứt bỏ, vậy thì... Tốt quá tốt, Trần thiếu chủ, chúc mừng Khổng Tước Thánh Sơn lại có thêm nhị hổ a." Bàn Long đại đế cười ha hà nói. Giang Trần gật gật đầu, nói với huynh đệ Canh Gia: "Cách chương